23. Tiếng nói của gà. Dù có để bao nhiêu trứng trong ổ cho gà ấp, con của chúng tất cả đều nở ra một lúc. Thiên nhiên đã quan tâm đến điều này. Đàn con xuất hiện đồng loạt, mẹ dễ trông coi và bảo vệ. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, người ta không tìm ra được bí quyết của sự đồng bộ này. Alexandre Tikhonov, cán bộ khoa học chính của khoa sinh vật Trường Đại học Tổng hợp Moscow, đã ngồi nhiều giờ trong phòng cách âm và nghe, theo đúng nghĩa của từ này, tiếng nói của các quả trứng. Thì ra, các phôi thai truyền cho nhau qua vỏ trứng những tín hiệu âm tần. Tới một giai đoạn phát triển nhất định, phôi thai nào khỏe nhất sẽ phát ra đầu tiên những tiếng lách tách. Nghe thấy tiếng của nhà lãnh đạo, các anh em cũng bắt đầu kêu lách tách. Như thế có nghĩa là chúng cũng bắt chước chuyển sang thở bằng phổi. Việc này làm tăng tốc độ phát triển và hình thành của chú gà con tương lai. Trong mấy ấp trứng, một ổ là 8-9 ngàn quả trứng đẻ ra trong những lúc khác nhau. Tạo ra cho chúng một nhịp độ phát triển nhất định là một ý nghĩ hấp dẫn. Các con gà nở cùng một lúc sẽ làm đơn giản rất nhiều quy trình nuôi gà. Alexandre Tikhonov đã cộng tác với các nhà động vật học, các kỹ sư và kỹ thuật viên vô tuyến điện. Họ đã tạo ra một tổ hợp kỹ thuật sinh vật của các máy tạo sóng âm tần. Trứng nằm trong mấy ấp tới ngày thứ 17. Khi phôi thai đã có thể nghe được, người ta cho thiết bị vô tuyến điện tử chạy. Nó phát ra những âm lách tách mạnh và khẩn thiết. Trong các máy ấp thông thường, gà con nở ra suốt trong mấy ngày. Còn ở đây, chúng theo lệnh và đồng loạt rời khỏi vỏ trứng chỉ trong cùng một ngày. Chúng tức thì rời khỏi ổ và chạy theo tiếng gọi của con gà điện tử. Bây giờ cần tách riêng gà mái, gà trống. Người nuôi gà biết rằng đây là một công việc tỉ mỉ, đòi hỏi rất nhiều công sức. Thiết bị giải tần cũng là một công trình mới của các nhà bác học và kỹ sư giúp giải quyết vấn đề này, chỉ trong mấy giây và không sai sót. Chỉ cần gà con kêu một tiếng trước micro, thì ra gà trống có giọng kêu thấp hơn. Nhưng chỉ có máy thật nhạy mới phát hiện được sự khác nhau đó. Những nhà am hiểu cho rằng gà mái rất ưa kêu. Số từ của chúng chứa tới 25 âm. Máy kích thích phát triển âm học Broiler phát ra một số các tín hiệu này, như các tín hiệu an thần và các tín hiệu gọi đi ăn, làm cho gà con ăn ngon miệng. Tất cả các thiết bị đã được chế tạo ra này là những thành phần của tổ hợp kỹ thuật sinh vật, có thể điều chỉnh chúng để ấp và nuôi gà tây, vịt, chim cút. Tổ hợp thí nghiệm này đã có kết quả trong các xí nghiệp chăn nuôi gia cầm. Tin tức khoa học báo Liên Xô, 1983. Quý vị nghe xong, hẳn ai cũng có cảm giác thương tâm. Tu sĩ còn thêm cảm giác lo sợ cho mình, vì sống nhờ tín thí mà năm uẩn chưa không, kiến hoặc tư hoặc chưa hết, thì kiếp sống trong quả trứng kia mấy ai đã bảo đảm giải thoát. Các nhà bác học kỹ sư đây, tài trí siêu việt, tinh thần an định tinh vi, cho đến nghe được tiếng nói trong quả trứng, có thể biết đích xác đến ngày ấp thứ 17, phôi thai bắt đầu có nhĩ thức để nghe cảnh ngoài. Các ngài còn thấu đáo được sự cảm thông của cả 10.000 quả trứng với nhau. Một âm thanh của một phôi thai gà mạnh được cả 10.000 đồng nghiệp hưởng ứng, đến nỗi đồng loạt cố gắng sớm hoàn tất 6 căn để cùng nhau trỗi dậy trong một ngày, để đồng loạt trong một ngày ra khỏi vỏ trứng. Đã thực hiện đủ máy điện tử để phụng sự các cô mái chú gà, hay nói cho đúng là phụng sự nghề chăn nuôi. nghĩa là phụng sự đồng tiền và miếng ăn cho thế gian. Thương tâm thay những tâm thức mịt mù trong quả trứng. Nhưng đáng thương hơn nữa là bao nhiêu tài trí chẳng được gặp Phật Pháp, uổng qua đời sống thông minh, chẳng thể ra khỏi vòng hoặc nghiệp khổ. Mỗi nhà máy cho ấp cả ngàn lần, mỗi ổ ấp 10.000 trứng. Trong đó có biết bao bác học kỹ sư đang chuyển kiếp luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấng Đại Giác đã cấm tiệt đệ tử không được ăn trứng, không được làm vỡ trứng, dù trứng sâu trứng nhện, vì trong đó có hàm thức biết đau biết khổ. Ngài đặt ra giới luật quy tắc để bảo đảm các đệ tử khỏi sa đọa. Giới luật thấp nhất là ngũ giới. Giữ được ngũ giới thì dù ngu xuẩn đến đâu cũng thoát khổ, không lọt vào những sọt trứng đáng thương kia. Trong loài người, đặc biệt đối với trẻ em mới đẻ, giọng nói của mẹ được chúng nhận biết rất chính xác. Tại một bệnh viện ở nước Đức, các núm vú nhựa được nối với máy ghi âm rồi cho vào miệng những đứa trẻ 12 ngày tuổi. Khi tiếng nói của mẹ chúng cất lên, lũ trẻ đột nhiên mút sữa rất tích cực so với lúc tiếng nựng khác không phải của mẹ chúng. Các nhà bác học giải thích hiện tượng này rằng trẻ nhỏ đã quen với chất giọng của mẹ từ hồi còn ở trong bụng. Giọng nói của mẹ đọng lại trên vỏ não của thai nhi từ khi mới được một vài tháng. Các bác sĩ khuyên sản phụ nên trò chuyện với đứa con trong bụng. Trẻ chắc chưa hiểu được lời, nhưng tâm truyền tâm, chúng có thể cảm biết được ý mẹ. Các cụ Việt Nam ân cần khuyên những bà mẹ trong lúc mang thai nên cẩn thận từng tâm niệm. Tinh thần của mẹ có quan hệ mật thiết đến tánh nết đứa trẻ rõ ràng. Như vậy, tình mẹ con đâu có phải chỉ là vay mượn chút máu mủ để thành hình, mà thai nhi bơ vơ không nơi trông cậy, chỉ có mẹ là đời sống, là tất cả.